Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng phát nguyện họ Bát Quan Trai học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, nhân loại từ lâu cứ mãi ngụp lặn trong sự mê vọng của chính mình. Chính vì lẽ đó mà có khi nhìn hiện tượng giới, họ cho đó là một thực thể cố định. Đối với dạng pháp, họ cho đó là thường hằng. Vì sự mê vọng, nhận giả cho là thật, nhận vọng cho là chân. Cho nên từ bấy lâu nay, con người cứ mãi lăn lộn trong ba cõi sáu đường, bởi vì đắm chìm trong biển nghiệp do sự phân biệt chấp trước sai lầm ấy mà tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp, để rồi theo dòng nghiệp lực cuốn trôi khiến cho chúng ta quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Hiện hữu ở giữa cuộc đời này mang thân phận của một con người, nhưng quý vị nên biết rằng xanh tóc đó, bạc đầu rồi đó, chuỗi thời gian như vó ngựa qua, ngờ đâu thoáng chốc tuổi già, vô thường quỷ dữ buông tha người nào. Quả thật, quỷ vô thường không có buông tha bất kỳ một ai. Phàm hễ sanh ra ở giữa cõi đời này, ai trong chúng ta cũng nằm trong quy luật sanh lão bệnh tử. Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Ai sống được một đời trăm tuổi, kiếp phù sinh ngắn ngủi lắm thai, mong manh giường hạt xương bay, động tan phút chốc lâu dài được đâu. Đời người chẳng khác nào như là hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Khi ánh nắng mặt trời vừa vương lên thì những hạt sương kia liền tan biến. Thân phận của con người cũng vậy đó quý vị, thấy đó rồi lại mất đó. Trực nhận rằng cuộc đời là đau khổ, những thú vui chung quanh đều là giả tạm. Cho nên quý Phật tử đã gác bỏ thế duyên, mỗi tháng vào ngày mùng 1 trở về chùa phước ân chúng ta, tu học hạnh xuất gia, lãnh giữ 8 trai giới. Dù rằng thời gian ngắn ngủi 24 tiếng đồng hồ thọ trì trai pháp với 8 trai pháp mà quý vị lãnh thọ hôm nay, nhưng công đức của sự thọ trì bát quan trai giới không thể nghĩ bàn. Cho nên kính mong sao toàn thể quý Phật tử hãy ý thức giác ngộ giá trị cao quý của việc tu học Phật pháp, mà nỗ lực tinh tấn thường xuyên đến chùa để thọ trì học hỏi giáo pháp của Phật, nhất là tu tập về hạnh xuất gia một ngày một đêm, ta gọi là tu bát quan trai giới. Và xin đem cái công đức thọ trì trai giới đó hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi quý vị. Không những chỉ là công đức thọ trì trai giới một ngày một đêm, mà làm bất cứ những công đức phước lành gì chúng ta đều quy hướng cầu sanh tịnh độ, thì tất cả những thiện nghiệp ta gieo trồng hiện đời đây nó sẽ chuyển thành tịnh nghiệp. Nếu không thì tất cả những thiện phước mà quý vị làm hiện đời nó sẽ trở thành phước báo nhân thiên, để rồi bản thân chúng ta sẽ được hưởng cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau. Dù cho sanh lên cõi trời hưởng phước lạc đi nữa, nhưng rốt cuộc rồi hưởng hết phước vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi. Cũng giống như ngửa mặt lên trời ta bắn một mũi tên, mũi tên dù tốc độ có mạnh có cao cỡ nào đi nữa, khi hết cái tốc độ của nó cũng rơi xuống đất. Thì cũng vậy, người hưởng phước của cõi trời dù thù thắng hơn cõi người, hưởng hết phước vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi. Chỉ có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Nhưng có một số Phật tử lại bảo rằng nhiều năm niệm Phật ăn chay tu hành như vậy, không biết mình có được vãng sanh hay không. Và muốn được vãng sanh, quyết định sự vãng sanh đó thì phải nương vào những yếu tố nào? Hôm nay con xin mạn phép mượn lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài yếu tố nhân cách quyết định vãng sanh. Đó là đề tài mà huynh đệ chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay. Trước hết con xin chia sẻ và giải thích cho toàn thể quý Phật tử chúng ta thế nào gọi là yếu tố nhân cách. Nhân cách là gì nhỉ quý vị? Nhân cách ở đây là cách sống của một con người, nó biểu hiện qua những cái hành xử đối nhân tiếp vật hàng ngày. Yếu tố nhân cách quyết định vãng sanh, chủ đề của chúng ta gồm 8 chữ như vậy. Bởi vì qua lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, Ngài đã nêu lên những yếu tố liên quan đến vấn đề hoàn thiện nhân cách của, tức là cách sống của một con người. Nương vào những yếu tố nhân cách này, Ngài quyết định rằng ai thực hiện được những yếu tố này sẽ quyết định người đó được vãng sanh. Vậy thì chúng ta hãy nương vào lời khai thị của tổ Ấn Quang đó để xem coi yếu tố nhân cách nào để quyết định sự vãng sanh của mỗi hành giả chúng ta. Yếu tố thứ nhất, tổ Ấn Quang dạy rằng đó là nhẫn hòa, yếu tố để hoàn thiện nhân cách của một con người, quyết định con người đó được vãng sanh là nhẫn và hòa. Con trích dẫn lời dạy nguyên văn của Ấn Quang Đại Sư đây. Ngài bảo rằng dù xuất gia hay là tại gia đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn được những điều mà người khó nhẫn, làm được những điều mà người khó làm. Hai người làm những điều khó nhọc để thành tựu cái tốt đẹp cho người. Ấn Quang Đại Sư ngài dạy như vậy. Dù là xuất gia, dù là tại gia, nhưng chúng ta đều phải trên kính dưới hòa. Ta làm được việc này không quý vị? Trên mình có kính không? Dưới mình có hòa hay không? Hay là thượng thì đội, hạ thì đạp? Trên thì mình đội, mình nịnh, mình hót. Còn ở dưới, kẻ dưới mình thì mình đạp, dẫm đạp lên người ta. Nếu quý vị không hoàn thiện được cái nhân cách này, không giảng sanh được đâu nha. Nhân cách của một con người rất quan trọng. Những cái cách sống qua sự tiếp nhân đối vật đây rất quan trọng quý vị ơi. Dù là xuất gia, dù là tại gia, Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta đều phải trên thì kính, dưới thì hòa. Trên ta lấy tâm cung kính mà đối xử với mọi người, dưới ta lấy sự hòa nhẫn, nhẫn được những điều mà người đời khó nhẫn, làm được những điều mà người đời khó làm. Đức Phật của chúng ta sở dĩ ngài trở thành bậc thầy của trời người, bậc cha lành của bốn loài, là bởi do ngài nhẫn được những điều mà người đời khó nhẫn được, và ngài làm được những điều mà người đời khó làm được đó quý vị. Sự nhẫn đó như thế nào? Người đời họ nói một câu, nhẫn là nhục. Ai nhẫn thì người đó phải chịu nhục. Sai rồi. Nhẫn không có nhục, mà nhẫn chính là sức mạnh tối thượng. Nhẫn chính là năng lực tối thượng của người tu đó quý vị ơi. Ở trên đời này, Đức Phật bảo rằng thế gian có 8 sức mạnh. 8 sức mạnh đó là gì? Sức mạnh của đứa con nít chính là tiếng khóc của nó. Mỗi lần muốn cho người ta phải quan tâm đến mình, đòi hỏi điều gì, thì đứa con nít nó chỉ cần cất lên tiếng khóc. Năng lực của tiếng khóc đó như một sức mạnh để lôi kéo tất cả những người chung quanh phải quan tâm, phải chú ý đến nó. Cho nên Đức Phật bảo rằng sức mạnh của đứa con nít đó là tiếng khóc. Sức mạnh của người phụ nữ, của người đàn bà đó là gì? Đó là sự giận dỗi, nũng nịu, muốn ai đó quan tâm đến mình. Người phụ nữ, người đàn bà dùng cái năng lực đó là sự giận dỗi, làm bộ giả giận vậy đó, hoặc là nũng nịu để đòi hỏi người khác chiều theo ý mình. Cái đó gọi là sức mạnh của người phụ nữ. Sức mạnh thứ ba là sức mạnh của kẻ trộm. Sức mạnh của kẻ trộm đó là gì? Là vũ khí. Những kẻ trộm, kẻ cắp chỉ cần đưa vũ khí kề dao vô cổ người ta, kề súng ngay bên hông người ta, là tất cả đối phương đều phải móc túi, có bao nhiêu tiền móc túi, có bao nhiêu vàng đưa ra hết. Cho nên nói sức mạnh của kẻ trộm đó chính là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là gì vậy? Là vương quyền, là uy quyền. Vua chúa lấy cái uy quyền của mình ra làm sức mạnh. Sức mạnh của cái người, của kẻ sĩ ở trên thế gian này đó là sự học rộng nghe nhiều. Sức mạnh của người tu đó chính là sự nhẫn nại. Nhẫn không có nhục, mà đó là sức mạnh tối thượng. Đức Phật từng dạy rằng: này các con, Như Lai không dạy các con tu khổ hạnh bằng phương cách ăn muối ớt, ăn muối xả, ngủ ngồi, đi chân không, mặc áo rách. Như Lai không dạy cho các con lối tu khổ hạnh đó bao giờ, mà Như Lai dạy cho các con một lối tu khổ hạnh được gọi là tối thượng đây. Khi nghe một lời nói trái tai, khi thấy một việc làm chướng mắt mà các con nhận được trong tình huống này, đó chính là thứ khổ hạnh tối thượng mà Như Lai muốn dạy cho các con. Nếu quý Phật tử muốn tu cái lối tu khổ hạnh mà được gọi là tối thượng số 1 thì hãy thực hiện theo lời Phật dạy, nhẫn đi quý vị. Nhưng mà khổ không? Cái hạnh này khổ không? Nhẫn được không phải là chuyện dễ dàng. Cái hạnh này khổ lắm nghe quý vị. Nghe một lời nói trái cái lỗ tai, thấy một việc làm chướng con mắt mà nhẫn được khổ vô cùng, chứ không phải nói dễ đâu, khó lắm quý vị ơi. Nhưng chính Đức Thế Tôn của chúng ta đã nhẫn được những điều khó nhẫn. Người đời khó nhẫn nhưng mà Ngài nhẫn được, và Ngài làm được những điều mà người đời khó làm. Do đó Ngài được gọi là bậc đại anh hùng của nhân loại. Nho gia thì gọi là đại trượng phu, nhưng Phật gia thì gọi là đại anh hùng. Vì vậy nơi điện báo thờ Phật, quý vị bước chân vô thấy ở ngoài á, bốn chữ để chữ Hán đó, đại hùng bửu điện, tức là đây chính là cái điện báo để thờ một bậc đại anh hùng, cho nên gọi là đại hùng. Sở dĩ Đức Phật chúng ta được danh xưng là bậc đại hùng đại lực là bởi vì Ngài có một năng lực tinh thần mạnh mẽ, nhận được những điều khó nhận, làm được những việc mà người đời khó làm đó quý vị. Nếu quý Phật tử muốn quyết định đời này giảng sanh thì phải thực hiện theo yếu tố hoàn thiện nhân cách qua lời chỉ dạy của Ấn Quang Đại Sư. Phương cách cái yếu tố thứ nhất đây chính là sự nhẫn và hòa. Nhiều người không nhẫn, không nhịn, không hòa với ai hết, đi đến đâu là cự đó, ai nói câu nào mà đụng chạm tới mình, đụng chạm tới tự ngã của mình một cái thôi là bắt đầu tranh chấp hơn thua ấu đả kịch liệt luôn, không nhường, không nhịn, không nhẫn. Do đó đi đến đâu cũng gây gỗ, đi đến đâu cũng phiền não, rồi không biết nguyên do của sự phiền não khổ đau là do đâu, cái đổ lỗi cho trời. Trời sao mà bất công đến như thế, tôi đối xử tốt với tất cả mọi người mà tại sao người ta lại ác phệ đối với tôi. Nhưng quý vị ơi, trách người một trách ta đến mười, bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sao. Đừng có trách trời quý vị, trời đâu có đưa cái tai ách đến cho mình, trời không có giáng họa cho mình đâu. Đừng có đổ lỗi cho trời, mà cũng đừng có đổ lỗi cho người, mà hãy nhìn lại coi, trách bản thân chúng ta trước đi quý vị. Tại sao chúng ta không nhìn nhận rõ nguyên nhân của bao nhiêu thứ phiền não khổ đau phát xuất từ đâu, để tìm hiểu rồi để đoạn diệt ngay từ gốc rễ của nó thì cái quả khổ sẽ không có phát sinh. Mình không nhận diện ra được điều này cho nên cứ đổ lỗi hết, đổ lỗi cho trời, trời sao bất công đến như vậy, đến đổ lỗi cho người, tại sao người tệ bạc đến với tôi như thế, rồi hết đổ lỗi trời người cứ bắt đầu đổ lỗi cho tại cái nghiệp của tôi nó vậy đó, cái nghiệp của tôi nó vậy đó, cho nên tôi đi đến đâu tôi cũng bị người ta hãm hại, tôi đi đến đâu tôi cũng bị người ta đối xử tệ bạc hất hủi. Hết đổ lỗi cho trời người cái nghiệp xong rồi bắt đầu đổ lỗi cho vật đây nha. Tại cái cửa nhà tôi xây mặt về cái hướng đó, tôi cất nhà tôi xây cửa về hướng đó, cho nên vợ chồng tôi gây lộn hoài. Tại cái bếp nhà tôi á, tôi để cái bếp ông Táo gần ngay cái chỗ rửa chén, cho nên thủy quả đụng lộn với nhau. Nếu như cái bếp mà nó nói chuyện được, nó sẽ nói như thế này: ông ơi, bà ơi, tại ông tại bà không nhường không nhịn nhau rồi gây gỗ, đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Ông bà không nhìn nhận rõ điều này mà đổ lỗi cho tụi tôi, chứ tụi tôi có làm gì đâu. Tụi tôi là một vật vô tri, có làm nên tội lỗi gì mà hết đổ lỗi cho cái cửa xây hướng này, cái bếp xây hướng kia. Sửa cửa sửa bếp mà không sửa tâm, không sửa tánh của mình thì có hạnh phúc an vui được hay không, thưa quý vị? Phải không? Sửa cửa sửa bếp mà không sửa tâm sửa tánh của mình, ai nói một câu gì là cự câu đó, không nhẫn được. Mà nếu không nhẫn được thì phải gây gỗ với nhau. Ban đầu thì gây với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, sau rồi thì dùng tay động thủ luôn, rồi đưa đến chỗ ly hôn, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trường hợp này xảy ra rất nhiều quý vị à. Cũng vì không nhẫn, không hòa được. Nếu quý vị biết sửa đổi để hoàn thiện nhân cách của mình qua yếu tố thứ nhất mà Ấn Quang Đại Sư dạy ở đây, dù xuất gia dù tại gia đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn được những điều mà người đời khó nhẫn, làm được những điều mà người đời khó làm. Nhẫn hòa, hai chữ bình, hai chữ này gọi là mật chú bình an đó quý vị ơi. Khi quý huynh đệ phát tâm xuất gia vào chùa thì con đều tặng cho quý huynh đệ đó một bài thơ. Mà năm na bài thơ đó gợi gắm như thế này: một khi dứt mảnh áo đời, xem như đã chết vào nơi quan tài. Mười phần chết chính không sai, sự ăn sự mặc hằng ngày giảm đi. Một khi chúng ta đã dứt mảnh áo đời, khoác trên người chiếc áo ca sa, được gọi là giải thoát phục, là y phục của một con người giải thoát, thì xem như mình đã chết rồi, đã bước vào nơi quan tài đóng nắp lại rồi quý vị. Cho nên quý vị biết Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài tự đặt cho mình một cái tên gọi là Mộ Trung Tăng, tức là vị tăng nằm trong phần mộ sống nhưng mà xem như mình là người đã chết rồi. Mười phần sống xem như chết hết chín rồi, còn có một là còn phải ăn, phải mặc, phải ngủ, nhưng mà tối thiểu chỉ có một thôi quý vị. Mười phần chết chín không sai, sự ăn mặc ngủ hàng ngày giảm đi. Nhẫn hòa khuyên hãy thực thi, chữ nhẫn chữ hòa khuyên tất cả hãy thực thi. Nếu mà không thực thi hai chữ nhẫn hòa đó thì không bao giờ có được một đời sống giải thoát, bình an, hạnh phúc đâu quý vị ơi. Nhẫn hòa đây là mật chú bình an mà khuyên tất cả dù xuất gia hay tại gia cũng phải thực hành theo đây. Ở đâu mà có nhẫn là ở đó có sự hạnh phúc giải thoát. Ở đâu mà chúng ta tranh chấp không nhẫn được thì ở đó có cảnh giới địa ngục. Bởi vì một đốm lửa sân giận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra. Một niệm sân giận khởi lên có thể thiêu hủy cả một khu rừng công đức nữa quý vị ơi. Vậy thì chúng ta hãy thực hiện theo lời Phật và chư tổ chỉ dạy nè, hoàn thiện nhân cách của mình, lấy cái yếu tố nhẫn hòa để hành xử trong đời sống đối nhân tiếp vật đây. Nhẫn, 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 trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn, nhịn, nhịn đi, bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt hết. Mà nếu không nhẫn thì như thế nào? Quan gia nghiệp chướng muôn trùng luôn quý vị. Đời này chúng ta chỉ kết thiện duyên, xin khuyên quý vị đừng bao giờ kết ác duyên với bất kỳ một ai. Ở đâu cũng nhẫn cũng hòa thì không có ác duyên, mà ở đâu tranh chấp hơn thua, không nhẫn không hòa thì ở nơi đó có ác duyên, có sự đấu tranh, có phiền não, có khổ đau. Nơi đó chúng ta đã kết cái ác duyên rồi đó quý vị. Đời này ta chỉ kết thiện duyên, không kết ác duyên với bất kỳ một ai. Nhẫn đi quý vị, có mất mát gì đâu. Tại sao cổ đức lại gửi gắm cho chúng ta ba chữ nhẫn như vậy? Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Có phải là chỉ nhẫn có ba lần thôi, còn lần thứ tư là tôi không có nhẫn rồi nha? Có phải vậy không?
Không.
Ba chữ nhẫn này ý nói rằng thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn đó quý vị ơi. Chứ không phải nói ba lần thì được mà đến lần thứ tư là tôi không nhẫn rồi nha. Tại vì cổ đức dạy tôi ba chữ nhẫn là lần thứ nhất tôi nhẫn, lần thứ hai tôi nhẫn, lần thứ ba tôi nhẫn, nhưng mà lần thứ tư là biết tay tôi. Không phải vậy nha, mà là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Quý huynh đệ biết không, con xuất gia được 3 năm trong đạo rồi. Mà bình thường hồi đó con còn nhỏ ở nhà thì hiền khô à, tối ngày không nói với ai hết. Một ngày nói chưa được 10 câu nói. Vậy mà sau khi xuất gia 3 năm rồi, trong đêm nằm mộng thì thấy có người nào đó đối diện trước mình, họ xúc phạm vào tự ngã của mình, họ nói những câu mà chọc ghẹo, chỉ trích, chê bai, xúc ngã vào lòng tự trọng, tự ái của chính mình trong giấc ngủ đó. Vậy mà đứng dậy tát cho người ta một cái bóp. Con thức dậy xấu hổ, mắc cỡ vô cùng. Cái đầu thì trọc lóc mà còn sân kiểu đó. Sân đến độ trong giấc ngủ mà thấy đứng tát vô mặt người ta như vậy. Vậy thì bình thường thân mình nhẫn, khẩu mình nhẫn, nhưng mà ý mình không có nhẫn. Phải không quý vị? Do vậy mà trong A lại gia thức của chúng ta nó đã chứa đủ những chủng tử nghiệp. Chủng tử nghiệp đó là chủng tử nghiệp thức thiện ác gì đó, nó quân tập vào trong cái kho mà ta gọi là hàm tàng thức, hay còn gọi là A lại gia thức. Những cảnh tượng mà chúng ta thấy trong giấc mộng tuy nó không thật nghe quý vị, nhưng nó từ nơi chủng tử nghiệp ở trong kho A lại gia thức mà phát khởi hiện hành ra đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này: người tu của chúng ta mà một mình thấy rằng mỗi ngày mình tu mình có tiến bộ hay không là quý vị nhìn quý vị thấy liền nè. Nếu như hồi lúc trước nha, mình chưa biết tu, mình chưa đi chùa, mình chưa ăn chay, mình chưa niệm Phật, thì một tuần lễ mình nằm mộng thấy ác mộng 3 lần. Ác mộng là sao? Tức là trong giấc mộng chúng ta thấy những điều ghê sợ lắm. Thấy quan gia hoặc là người nào đó cầm dao, cầm gậy, rượt đuổi bắt mình, giết mình. Mình hoảng hốt, mình bỏ chạy. Hoặc là thấy rắn, cọp, mãnh thú, ác thú rượt đuổi cắn mình. Cái đó là những ác mộng mà khiến cho trong giấc chiêm bao chúng ta hoảng hốt, sợ hãi, kinh cuồng. Hòa Thượng nói rằng những cái cảnh tượng trong mộng mà ta thấy ác mộng đó, một tuần lễ mà quý vị nằm chiêm bao thấy ác mộng 3 lần là công phu tu hành của chúng ta chưa đắc lực. Chúng ta tu làm sao loại trừ những chủng tử nghiệp xấu ác ra khỏi tiềm thức của mình? Bởi vì A lại gia thức là nơi chứa, là nơi cái kho để chứa hết tất cả những chủng tử thiện ác, thánh phàm, hữu lậu và vô lậu. Hằng ngày mình quân tập cái gì đó nó chứa trong đó, nó không có mất đâu quý vị. Cho nên cảnh tượng trong mộng, lúc ta nằm mộng ngủ đó, những chủng tử nghiệp này nó phát khởi hiện hành ra thôi, chứ không ở đâu hết. Nếu một năm mà quý vị chỉ thấy ác mộng 1 lần là công phu tu hành của chúng ta có tiến bộ rồi đó. Đi dần đến chỗ hoàn toàn không còn thấy ác mộng nữa, mà trong mộng ta đều thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hoa sen, thấy đi chùa, thấy nghe thuyết pháp. Cái đó là công phu tu hành có đắc lực, có tiến bộ, có thành tựu rồi đó. Quý Phật tử có thấy ác mộng không? Không thấy ác mộng là tốt lắm rồi đó nghe. là công phu tu hành của mình có tiến bộ, có đắc lực rồi đó. Nó loại trừ những chủng tử nghiệp, nghiệp thức xấu ác ra rồi. Nếu như quý Phật tử muốn cho mình có được một giấc ngủ an lành, luôn luôn kết thiện duyên với tất cả mọi người, đừng tạo ác duyên nữa quý vị ơi. Đừng có quân tập những cái chủng tử tham sân phiền não nữa. Mình nằm mộng mà mình thấy mình đi đánh lộn, đi chửi lộn, có không? Cái này chắc có rồi nha. Thấy đi đánh lộn, đi chửi lộn, ai đó nói gì mình cái bắt đầu chửi lại người ta, đánh lại người ta, làm những việc trong mộng như vậy, đó là do chủng tử nghiệp xấu ác đó, nó khởi lên. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, không phải chỉ thân nhẫn không, không phải chỉ khẩu nhẫn không. Thân nhẫn có nghĩa là thân của mình nhịn, không có đánh trả lại khi người khác đánh mình. Khẩu nhẫn có nghĩa là miệng của mình nhịn, không chửi lại, không nói sốc, không nói móc, nói méo, nói xa, nói gần, nói xiên, nói xỏ, chửi bới lại người ta, gọi là khẩu nhẫn. Nhưng mà tâm ý của mình có nhẫn được hay không nè? Hay là tâm ý của mình nói, tại tôi tu tôi nhịn đó nghe, bữa nào biết tôi, bữa nào tôi ngừng tu 5 phút biết tôi. Nếu mà quý vị còn nghĩ như vậy, mang cái tâm niệm như vậy là ý của mình chưa nhẫn được quý vị ơi. Từ thân khẩu và ý chúng ta phải nhẫn. Nếu ai đó họ phá hoại mình, nhục mạ mình, chỉ trích mình, chửi bới mình, làm những điều phiền não khổ đau đến cho mình, chúng ta hãy quán niệm như thế này: người đó là vị thầy đang khảo hạch mình đó, đang khảo bài thi mình đó quý vị. Quý vị đang tu, đang học đây cũng giống như là những thí sinh đăng ký vào trường đại học Cực Lạc. Mà muốn trúng tuyển, những thí sinh này phải trải qua những kỳ thi rất là gắt gao. Ở ngoài đời, ai tốt nghiệp lớp 12, tốt nghiệp trong trung cấp xong rồi thì đăng ký xin thi đại học, tuyển sinh đại học. Mà những thí sinh đăng ký để trúng tuyển vào các trường đại học đó phải qua những kỳ thi khảo hạch các môn. Trúng tuyển điểm cao thì mới được trúng tuyển vào trường đại học. Thì cũng vậy, để được vào trường đại học Cực Lạc, tất cả những thí sinh của chúng ta phải trải qua những kỳ thi khảo hạch. Và ai làm thầy mình đây? Tất cả những người chung quanh đều là những vị thầy có quyền khảo hạch mình trong bất cứ giờ nào, lúc nào và ở nơi đâu. Quý vị nhớ như vậy nha, đều là các vị thầy để khảo hạch mình thôi. Mình nói mình tu nhưng mà có thật tu không? Mình nói là mình niệm Phật nhưng thật sự mình có niệm Phật không? Hay là mình niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm ích kỷ, niệm tật đố, niệm kiêu mạn, niệm ghét ganh? Chỉ cần ngoại cảnh, tức là cái cảnh duyên ở bên ngoài mà ta tiếp xúc hàng ngày đây, một việc làm chướng con mắt, một lời nói trái tai mà chúng ta nhẫn không được, nhịn không được, rớt rồi quý vị ơi. Làm sao trúng tuyển vào trường đại học Cực Lạc được đây? Chỉ một lời nói thôi mà vì sao lại có khả năng khiến cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không được? Tại sao vậy? Trong khi đó những lời vàng thước ngọc mà Đức Phật dạy chúng ta mình không nghe. Ai nói có một câu thôi đụng chạm đến tự ngã của mình, mình nhớ hoài, nhớ mãi, mà học kinh thì mấy năm rồi chưa thuộc đó. Thậm chí một câu hồng danh A-di-đà Phật, học 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa nằm lòng. Còn một câu nói của ai, họ đụng chạm tới mình thì nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ dai, nhớ dẳng, nhớ không bao giờ quên. Đi đứng nằm ngồi cứ văng vẳng bên tai nghe câu đó hoài. Còn tại sao cái câu hồng danh A-di-đà Phật, Phật hiệu đó gồm hâu muôn đức, gọi là vạn đức hồng danh, ai xưng niệm nhớ nghĩ đến danh hiệu của Ngài thì công đức không thể nghĩ lường mà mình không chịu nhớ. Nhớ gì đâu không à. Nhớ đó rồi giận, rồi buồn, rồi thương, rồi ghét, để cho phiền não muôn trùng khởi lên. rồi đau khổ từ đó mà xuất hiện. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, dù ở tại gia nhưng quý vị đều phải trên kính dưới hòa, lấy sự cung kính đối với người trên. Đó là nền tảng đạo đức căn bản của một con người, lấy sự lễ phép cung kính đối với các bậc trên. Và đối với người dưới thì luôn luôn lấy sự nhẫn hòa làm đầu, ở đâu quý vị cũng được bình an hạnh phúc hết. Và nếu ai làm được việc đó thì người ấy mới thật sự là đệ tử của Phật, và làm được việc đó mới quyết định được sự vãng sanh. Đây chính là yếu tố nhân cách thứ nhất mà Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta quyết định cho sự vãng sanh đó quý vị. Quý Phật tử làm được không? Nhẫn, hòa, hòa với tất cả mọi người, đừng có tranh nữa quý vị. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Tranh chấp hơn thua được cái gì? Khi quý vị vừa móng khởi lên một cái tâm niệm muốn hơn thua tranh chấp đây, thì tự mình hỏi lại coi, cái điều mình tranh chấp hơn thua đây có lợi ích gì cho tiến trình tu học giải thoát của mình hay không? Rồi có lợi ích gì cho tha nhân hay không? Nếu câu trả lời khẳng định là không, thì xin khuyên toàn thể quý Phật tử nhẫn hòa đi quý vị. Đừng tranh, đừng chấp, đừng hơn, đừng thua nữa. Không có lợi ích gì cả. Sự tranh chấp hơn thua đó đưa chúng ta vào cảnh giới của loài A-tu-la đó quý vị ơi. Mình là con Phật mà không giống Phật, mà giống quỷ La Sát ư? Nhiều người nói sao cái bà đó bà tu gì?